This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Đất lề quê thói. Như Tuyền Hòa Tĩnh xin được chào quý vị đến với chương trình Đất lề quê thói. Và thưa quý vị, trong chương trình Đất lề quê thói ngày hôm nay, anh em chúng tôi xin được gửi đến cho quý vị về những cái phong tục liên quan đến vấn đề cưới hỏi. Mời quý vị chúng ta cùng theo dõi sau đây.
Thưa quý thính giả, theo tục lệ Việt Nam, những phong tục liên quan đến cưới hỏi thì nó có lục lệ, và để hoàn tất một đám cưới, theo tục lệ Việt Nam người ta phải có đủ 6 lễ gọi là lục lễ. Thứ nhất đó là nạp thái, nghĩa là nhà trai nhờ người đến nhà gái ứng ý rằng muốn kén chọn con gái nhà ấy làm dâu. Thứ nhì đó là vấn danh, tức là nhà trai nhờ mối lái đến hỏi tên họ và ngày sanh của cô gái để xem là khắc hay hạp. Thứ ba đó là nạp cát, tức là nhà trai báo cho nhà gái đã xem tuổi, xem khỏe, mọi chuyện tốt đẹp và muốn tiến hành hôn lễ. Thứ tư đó là nạp tệ, tức là nạp trưng, nhà trai đem sính lễ tới nhà gái để làm lễ từ đường và ra mắt. Lễ này thông thường gọi là lễ hỏi. Thứ năm, thỉnh kỳ, tức là nhà trai xin nhà gái định ngày rước dâu. Thứ sáu, thân nghinh, là lễ rước dâu về nhà trai, tức là lễ cưới.
Và kính thưa quý vị, trong cái phong tục tập quán của người Việt Nam của chúng ta có những cái tục lệ hay hoặc là có những cái người ta đưa ra, người ta quen, người ta dùng, người ta chỉ những cái cách, những cái mối quan hệ nam nữ. Người ta thường thường người ta nói, ngày xưa nói là nam nữ thụ thụ bất thân. Thì cái câu đó nó nghĩa là gì thưa quý vị? Vâng, đây là một cái câu nói cửa miệng quen dùng chỉ cái mối quan hệ nam nữ theo cái quan niệm của nhà Nho ngày xưa. Người đàn ông và người đàn bà ngày xưa trao cho nhau cái gì, nhận cho nhau của nhau cái gì, đều không trực tiếp tận tay, sợ bấm nhái ra hiệu gì với nhau chăng? Hai chữ thụ thụ trái ngược cái nghĩa, một chữ thụ là trao cho, một chữ thụ là nhận, thưa quý vị. Hai người muốn mời nhau ăn trầu thì cái người chủ têm trầu, đó, rồi xếp vào cái cơi trầu, đó, rồi sau đó mới đặt giữa bàn. Khách thì tự nhặt lấy để mà ăn. Và cái lễ giáo phong kiến nó thiệt là khắt khe. Cái việc tỏ cái tình yêu trực tiếp khó mà thực hiện được. Họ chăng chỉ còn có đôi mắt thầm để mà lén nhìn nhau. Tức là cái là thầm trộm nhau, tức là nhìn trộm nhau thưa quý vị. Cái người châu Âu từ nhỏ cho đến già theo một cái phép lịch sự bắt tay nhau, nhảy với nhau, đó là một cái chuyện bình thường. Nhưng mà đối với người Việt Nam hay hoặc là cái người Á Đông nói chung, nam nữ mà vô ý mà chạm vào cái da của người khác giới thôi thì coi như là có một cái chuyện cử chỉ mà ngày xưa người ta gọi là không có đúng đắn. Người đàn ông có một cái thái độ xuồng xả sẽ đi bị người đàn bà xa lánh, nhưng mà không đáng lo bằng cái người con gái, người ta gọi là con gái lẳng lơ, sẽ bị xã hội gièm pha thì khó mà lấy được cái tấm chồng cho đáng cái tấm chồng lắm. Vì vậy mà các nhà quyền quý thường cấm cung con gái của mình lắm. Ngay từ tuổi thơ cũng đã sớm hình thành một cái sự ngăn cách giới tính. Đó. Thời phong kiến xưa, chỉ những người có một cái tư tưởng tân tiến thì mới cho con gái mình đi học. Và khi mà có đi học thì con trai phải ngồi riêng, con gái ngồi riêng. Đó. Trai gái đi cùng nhau, vui chơi cùng nhau, bị bạn bè cùng lứa chế nhạo rất nhiều ngày xưa. Có hội hè đình đám cũng phải phân biệt đàn ông đứng bên trái, đàn bà đứng bên phải. Ở thành thị thì vợ chồng nằm ngủ với nhau một giường, đó là cái chuyện bình thường. Nhưng mà xin quý vị lưu ý là ở nông thôn ngày xa xưa đàn bà nằm nhà trong mà đàn ông thì nằm nhà ngoài. Đó, đã trở thành một cái nếp rồi, một cái nếp xưa rồi. Ngày xưa phổ biến mọi nơi đều thế, cả ngày nay thì cái này đó nó vẫn còn ở nhiều vùng, ở nhiều nhà lắm. Nếu mà chúng ta có dịp về thăm bà con họ hàng ở quê á, thì tốt nhất là nếu mà mình là vợ chồng thì cũng nên nằm tránh nằm chung giường, kẻo các cụ còn cảm thấy chướng chướng mà vật ý. Cái đó là đối với những cái ông bà xưa mà cũng còn sống đến bây giờ và nhìn thấy những cảnh đó thì họ cũng không có yêu, không có thích gì nhiều lắm đó thưa quý vị.
Và nói đến mối lái là gì? Trong xã hội phong kiến xưa, nam nữ thụ thụ bất thân nên hôn nhân cần phải người môi giới. Nếu yêu nhau, cưới hỏi không cần mối lái sẽ bị chê trách là phải lòng nhau, mắc phải bùa yêu. Nguyễn Du đã vạch đường cho Kim Trọng, Thúy Kiều, cứ yêu nhau rồi sẽ liệu bài mối manh, nên các cụ nhà nho mới kịch liệt phản đối khuyên con cháu rằng đàn ông thì chớ phan trần, đàn bà thì chớ Thúy Vân, Thúy Kiều. Chu Mạnh Trinh, Vịnh Kiều còn nói, chỉ vì một tội mối manh chưa có, thề thốt đã nhiều, trăng gió mắc vào, phồn hoa dính mãi. Nếu không có nhà băng đưa mối thì nhà trai làm sao biết được người thục nữ trong cửa các phòng khuê. Trong xã hội cũ, có những người chuyên làm nghề mối lái. Nếu đẹp đôi vừa lứa thì bà mối sẽ trở thành ân nhân suốt đời. Lễ tơ hồng xong, tạ bà mối một nửa mâm xôi, nửa con gà, kèm theo chiếc áo lụa. Chẳng tháng con đầu lòng thế nào, cũng cố mời bà mối đến dự để tỏ nghĩa tri ân. Nhưng cũng có nhiều tai họa do những bà mối có động cơ bất chính gây nên, để đôi trẻ suốt đời mang mối hận vì phận hẫm duyên hiu. Hoặc là bởi mẹ thầy lộn quýt, quên những thói mơ tôm mặn cá, qua lại ít nhiều ngọt miệng, ép uổng duyên cô nông nổi thế, nặng tiền tài mà nhẹ gánh tình chung. Hay vì chưng mối lái đèo bồng, chẳng nhầm khi vào lọng ra khơi, nói phô mật ngọt rót vào tai, dỗ dành phận gái ngẩn ngơ tình, và nhân sự để non quyền tạo hóa. Ở xã hội mới cũng cần có bà mối. Bà mối thời nay là người cố vấn, người đỡ đầu cho đôi trẻ xây dựng hạnh phúc lâu dài trong tương lai. Có lẽ vai trò của bà mối là những phương tiện thông tin đại chúng, như là những quảng cáo trên đài truyền thanh, phát thanh, rồi đài TV, báo chí, và những công cụ và những công ty du lịch, câu lạc bộ, những người độc thân, vân vân.
Thưa quý vị đang đến với chương trình mà như Tu Huyền Hoàng Tĩnh đang gửi đến cho quý vị, phong tục liên quan đến cái vấn đề cưới hỏi. Chúng tôi đã nói đến lục lễ, nói đến nam nữ thụ thụ bất thân nghĩa là gì, nói đến như Tuyền vừa mới nói đến cái mối lái là gì. Như vậy thì còn cái lễ mà người ta gọi là cái lễ vấn danh thì nó có ý nghĩa gì thưa quý vị? Thì thưa quý vị, lễ vấn danh là lễ mà nhà trai đến nhà gái để mà hỏi tên tuổi cái cô gái đó. Ngày nay gọi là lễ chạm ngõ hay hoặc là lễ dặm. Đó. Có nơi thì kiêm cả lễ dặm và lễ hỏi cùng một lúc, cho nên người ta gọi là lễ dặm hỏi. Truyện Kiều có một cái câu là gì? Tiện đưa canh thiệp trước cầm làm ghi. Canh thiệp thì đó, quý vị, đó là cái giấy mà ghi họ tên, tuổi, quê quán, con của ai. Đó, người ta kêu là cái canh thiệp. Trước kia, xa xưa rồi, thưa quý vị, ở nhiều vùng nông thôn, con gái từ khi sinh ra đến khi mà lấy chồng vẫn chưa đặt tên. Và nếu như mà gia đình mà không cho con gái đi học, con gái không cần phải vào cái sổ họ, cái sổ làng, không cần phải đi học, cho nên cũng không cần phải đặt tên vội. Ở trong nhà, con gái mới sinh ra được người ta từng gọi, ngày xưa người ta gọi cái con hiểm, con mực, hay hoặc là con chắc em chẳng hạn. Trong nhà gọi tên gì thì xóm giềng cũng gọi theo tên đó. Đến khi mà làm lễ vấn danh, ông bà hoặc là bố mới đặt cho cái tên để mà ghi trong cái giấy hôn thú. Có khi chính cái người mang tên cũng không biết là mình mang tên gì trong cái giấy hôn thú của ngày xa xưa. Bởi vì khi mà về nhà chồng thì lại gọi theo cái tên của chồng đó. Có khi thì có con thì gọi theo tên con. có cháu đích tôn thì gọi theo cái tên của người cháu. Lễ vấn danh không phải là để hỏi tên, mà là chủ yếu là để hỏi tuổi, để hai họ quyết định đôi nam nữ hợp tuổi nhau thì lấy được nhau hay không, cái tuổi xung khắc thì thôi. Đó, trong hôn nhân thì hôn nhân ngày xưa chỉ chú trọng có môn đăng hội đối hay không, có hợp tuổi hay không thôi. Gia đình nào thận trọng thì mới tìm hiểu kỹ cái gọi là công dung ngôn hạnh. Thường là các gia đình gia giáo người ta mới chọn cái kiểu đó. Chẳng những các chàng trai trước khi cưới chưa biết mặt vợ, mà còn có những ông bố chồng là người chủ động để mà đi hỏi dâu cũng không biết mặt con dâu nữa. Do đó trong gia đình sau này mới xảy ra nhiều chuyện oái oăm lắm thưa quý vị, trong cái vấn đề của ngày xa xưa mà chúng ta chưa có một cái gì phải gọi là thống nhất nhau hoặc là tìm hiểu sâu kỹ càng trước khi mà cưới nhau là vậy thưa quý vị.
Và khi nói đến lấy vợ cán tông, lấy chồng cán giống có đúng không? Có cần thiết không? Đối với các cụ thì câu hỏi này thừa, vì nòi nào giống ấy, cây nào quả ấy, giỏ nhà ai qua nhà ấy, con nhà công chẳng giống tông, cũng giống lá cánh, tìm nơi có đức gửi thân. Đó là những cái câu mà chúng ta thường hay nghe. Ai chẳng muốn có trai hiền gái đảm, rể thảo dâu hiền. Thời nay một số bạn trẻ coi thường, cho là phong kiến lạc hậu. Có những đôi trai gái mới chỉ gặp nhau trên một đoạn đường đã vội đính ước, tính chuyện vuông tròn, thậm chí họ đã biết rõ cả ngọn nguồn lạch sông. Đành rằng cũng có trường hợp là một ngày nên nghĩa, chuyến đò nên duyên. Song thành công là cá biệt, thất bại là phổ biến. Tìm tông tìm họ không có nghĩa là tìm chốn sang giàu, khinh người nghèo khó, mà chủ yếu là tìm nơi có gia giáo, có đức độ, cha mẹ hiền lành để đức cho con. Hay những câu nói tương tự như là đời cha ăn mặn, đời con khát nước. Con người sinh ra lớn lên do nhiều yếu tố xã hội chi phối. Nhưng nam nữ thanh niên mới lớn lên, trường đời chưa từng trải, giáo dục gia đình là yếu tố quan trọng và chủ đạo. Hôn nhân là việc hệ trọng, tác động cả đời, mà con người dễ mù quáng trong tình yêu. Qua tuồng trăng mật, không phải mọi việc trong quan hệ vợ chồng đều suôn sẻ. Có khi những việc khó khăn, trục trặc trong cuộc sống, ai cũng muốn tìm điều hay lẽ phải để giải quyết cho thỏa đáng. Lúc đó cần dựa vào tông, vào họ hàng, tìm những tình cảm chân thành và tri thức đúng đắn. Môn đăng hộ đối, tức là tìm nơi hai gia đình, hai bên thân thuộc, có những mặt cân đối phù hợp với nhau, chứ đâu phải là bắt bậc leo thang kẻ khinh người trọng. Ngoài ra còn một yếu tố nữa, đó là tính đến gen di truyền. Ngày xưa trong một vài hoàn cảnh đặc biệt, có ông chồng thỏa thuận ngầm với vợ đi xin nòi. Xin lưu ý là những người đàn bà đó không thuộc loại lẳng lơ đâu. Ta cũng chỉ cần biết nói nhỏ với nhau và nhấn mạnh là họ ở trong một cái hoàn cảnh đặc biệt.
Vâng, cái thứ quý vị, đó là phần giải thích của lấy vợ kén tông hoặc lấy chồng kén giống có đúng hay không và có cần thiết hay không. Và sau đây chúng tôi xin được lướt qua để gửi đến cho quý vị về cái sự tích tơ hồng thưa quý vị. Tơ hồng nguyệt lão thiên tiên, dựa theo cái tích vi cố gặp một ông lão trong một cái đêm trăng, ngồi kiểm sách hướng về cái phía mặt trăng. Sau lưng thì có một cái túi đựng đầy những cái sợi dây màu đỏ. Ông lão bảo cho biết đây là những cái văn thư kết hôn của toàn thiên hạ. Còn những cái dây đỏ là để buộc chân những cái đôi trai gái sẽ thành vợ thành chồng. Một hôm vi cố vào chợ gặp một bà già chột mắt. Bà già chột mắt này thì ẵm đứa bé đi qua. Đó, bỗng có một ông già lại hiện lên cho biết là đứa bé kia sẽ là vợ của vi cố. Vi cố giận lắm, bảo đệ tớ là tìm để giết đứa bé ấy đi. Đó, người đệ tớ lẻn đâm đứa bé ở ngay giữa đám đông rồi sau đó mới bỏ trốn. 14 năm sau, đó quan thứ sử Trương Châu là Vương Thái mới gả con gái cho vi cố. Người con gái dung nhan tươi đẹp, giữa lông mày có đến một cái bông hoa vàng. Vi cố sau khi mà cưới vợ xong mới gặng hỏi, vợ mới bảo là thở còn bé. Đó, có một cái bà vú họ Trần bế vào trong chợ đó, bị một tên cuồng tặc đâm phải. Vi Cố mới hỏi, có phải bà Vũ đó chột mắt hay không? Người vợ bảo, đúng thế. Vi Cố đã kể lại cái chuyện trước. Hai vợ chồng lại càng quý trọng nhau, cho đó là duyên trời định sẵn, thưa quý vị. Đó là cái sự tích mà Hoàng Tính vừa gửi đến cho quý vị, để nói về cái khi mà người ta nói là tơ hồng, dây tơ hồng như thế nào, thì đó là một cái sự tích của cái dây tơ hồng là vậy, thưa quý vị.
Và nói đến tục thách cưới hay dở ra sao, đã thách là dở hoặc dở nhiều mà hay ít. Thời nay tôn trọng tự do luyến ái hôn nhân, luật hôn nhân trong chế độ mới đã giải phóng cho nam nữ thanh niên, nhưng luật tục còn gò bó, trói buộc. Thách cưới cũng là một tục lệ lạc hậu rơi rớt lại, trói buộc cả nhà trai lẫn nhà gái, có khi làm cho chàng rể phải bỏ cuộc, mà nỗi thiệt thòi nhất lại rơi vào thân phận người con gái. Dẫu sao cũng mang tiếng một đời chồng, dẫu sao cũng làm cho những chàng trai khác phải ngại, xui nên phận hẫm duyên hiu. Ngay thời trước cũng đã có câu giá thú bất luận tài, đáng lẽ nên vợ nên chồng, thành gia thành thất là mừng cho cả hai gia đình. Nhưng gặp phải một vài bà cô ông bác bên nhà gái khó tánh, thách cưới nào quần áo nón dép, nào rượu bánh cau trầu che thuốc, nào nếp tẻ lợn gà, nào nhẫn xuyến hoa tai tiền mặt, lại còn tính đủ cổ đâu cổ dâu cổ cưới bao nhiêu mâm, nên nhà trai phải bỏ cuộc mà thôi. Cũng có đám nhà trai phải chạy ngược chạy xuôi lo xong việc rồi kéo cày trả nợ. Song ngay từ buổi thành hôn, nghĩa vợ chồng, tình thông gia đã bị sứt mẻ, đó là mầm mống gây nhiều bất trắc về sau. Cũng có những trường hợp nhà gái túng thiếu, không đủ tự lực cung cấp cho đủ cái lệ làng là trả nợ miệng, đòi hỏi nhà trai phải lo chu toàn. Cũng có trường hợp bố mẹ cô dâu còn phải xuất ra gấp 5, gấp 10 lần, và sau khi thành thân còn cho con gái, con rể nhiều thứ, nhưng cũng thách cưới cao để tránh tiếng xì xào, đàm tiếu, cho rằng con mình dở duyên rồi nên phải cho không. Hay ít là để dành cho những gia đình có học thức, không thách tiền, thách của mà thách chữ nghĩa văn chương, với ý đồ chọn rể con nhà gia thế, với hy vọng tương lai con mình còn được lọng anh đi trước, võng nàng theo sau, chứ không đến nỗi phải rơi vào những anh chàng vay u thịt bắp nơi nước mặn đồng chua.
Vâng, kính thưa quý vị, trong vấn đề phong tục tập quán mà nói về cái cưới hỏi của người Việt Nam của chúng ta, có rất nhiều những cái điều mà chúng ta cần tìm hiểu đến. Trong đó, ngoài cái vấn đề những cái câu nói, thì chúng tôi xin được gửi đến cho quý vị về những cái loại bánh mà người ta gọi là cái bánh su xê, hay hoặc là người ta gọi là bánh phu thê. Như vậy thì cái nào là đúng, thưa quý vị? Thì trong lễ cưới có nhiều những cái lễ vật, nhưng mà không thể thiếu cái bánh su xê. Đó, nguyên xưa nó tên là bánh phu thê, một số địa phương nó chợt thành cái bánh su xê. Bánh su xê hoặc là bánh phu thê được làm bằng một cái loại bột đường trắng có dừa, có đậu xanh và các thứ hương ngũ vị khác. Sau đó họ nặng một cái hình tròn, họ bọc lại bằng hai cái khuôn hình vuông úp lại với nhau vừa khít luôn. Cái khuôn làm bằng lá dừa, lá cao hay hoặc là lá dứa. Vỏ thì để nguyên, không có luộc, để giữ cho nó có một cái màu xanh, mà xanh thấm, xanh thẳm, thưa quý vị. Sở dĩ gọi là bánh phu thê, phu thê tức là chồng vợ, bởi vì đó là một cái biểu tượng của đôi vợ chồng, phận đẹp, duyên ưa, vuông tròn, trong trắng, mềm dẻo, ngọt ngào, thơm tho, xanh thấm, đồng thời cũng là một cái biểu tượng của đất trời, trời tròn, đất vuông. Ngày xưa họ quan niệm như vậy, có âm dương, có ngũ hành, ruột trắng, nhân vàng, hai vỏ xanh úp lại được buộc bằng một sợi dây hồng, thưa quý vị. Đó là cái cách mà chúng tôi xin được trình bày gửi đến cho quý vị để nói về cái bánh su xê hay hoặc là bánh phu thê. Và đến đây thì như Lương Hòa Tính cũng xin được tạm dừng chương trình Đất Lệ Quê Thói để nói về một số những cái điều mà quý vị cần hiểu thêm về cái phong tục tập quán cưới hỏi của người Việt Nam ngày xa xưa. Cảm ơn quý vị đã chọn chương trình này để theo dõi. Chúc quý vị một ngày vui. Hẹn gặp quý vị trong lần sau.